Trung tâm Y tế Bosa dưới sự điều hành của bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ là một trung tâm y tế toàn khoa, quang tuyến, chuyên truy tầm ung thư vú và ung thư cổ tử cung với hơn 20 bác sĩ chuyên khoa và nội khoa sau đây.
Y khoa gia đình gồm có bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ, bác sĩ Bùi Thùy Lãm Thúy, bác sĩ Nguyễn Đài An, bác sĩ Phan Tuấn, bác sĩ Huỳnh Phi, bác sĩ Lâm Đức Huy, bác sĩ Trần Tony.
Sản phụ khoa với bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ, bác sĩ Hoàng Thảo Christine, bác sĩ Trần Quang Du.
Nội khoa và người già gồm có bác sĩ Nguyễn Hữu Hùng, bác sĩ Nguyễn Song Anh Tú, bác sĩ Nguyễn Quang Đạt, bác sĩ Trần Aaron.
Y khoa nhi đồng và thanh thiếu niên gồm có bác sĩ Nguyễn Văn Lộc, bác sĩ Hoàng Quý Minh, bác sĩ Emily Nguyễn, bác sĩ Nguyễn Ngọc Thảo, bác sĩ John David.
Giải phẫu tổng quát với bác sĩ Văn Kỳ Chương, chuyên khoa tim mạch, bác sĩ Nguyễn Phúc Vĩnh Khiêm, chuyên khoa đường ruột và bao tử, bác sĩ Phan Quốc Quang, đau nhức và gây mê với bác sĩ Phạm Việt Anh.
Chúng tôi chuyên trị các bệnh nội và ngoại thương, y khoa nhi đồng, thăm thai đỡ đẻ cho các sản phụ và các bệnh phụ nữ hiếm muộn, chuyên khoa bệnh người già, cao máu, cao mỡ, tiểu đường, mất ngủ, tim, tai, mũi họng, đường ruột, bao tử và các bệnh ngoài da. Trung tâm y tế Bosa được trang bị các máy quang tuyến, máy chụp hình ngực Digital Mammogram tối tân, chính xác và máy siêu âm 3 chiều, máy điện tâm đồ, máy đo xương rất tiện lợi và nhanh chóng trong việc chăm sóc sức khỏe cho quý vị. Đặc biệt, chúng tôi chuyên truy tầm ung thư vú và ung thư cổ tử cung.
Phòng mổ ngoại chẩn Bosa Outpatient Surgery Center hợp tác với nhiều bác sĩ chuyên khoa Việt Mỹ ưu tú, nhiều năm kinh nghiệm. Phòng mổ được trang bị nhiều dụng cụ và máy móc tối tân, các phương pháp gây mê không đau, an toàn. Đội ngũ y tá với nhiều năm kinh nghiệm, tận tâm, vui vẻ, chắc chắn sẽ đem đến cho quý vị sự thoải mái và an tâm.
Để phục vụ quý vị hữu hiệu hơn, Bosa Medical Group có các chương trình bảo hiểm y tế cho quý bà mẹ mang thai có lợi tức thấp hoặc trung bình với các chương trình sau đây. Chương trình khám thai miễn phí trong thời gian chờ nộp đơn xin Medical. Chúng tôi sẽ giúp quý vị lập hồ sơ xin Medical tại văn phòng. Nếu quý vị không hội đủ điều kiện xin Medical vì lợi tức cao, chúng tôi còn có các chương trình bảo hiểm cho quý vị mang thai và em bé từ sơ sanh đến 2 tuổi rất rẻ, không copay hoặc deductible, đầy đủ quyền lợi từ bác sĩ đến nhà thương.
Đặc biệt khi đến với Bosa Medical Group, quý vị sẽ được phòng ngừa và truy tầm ung thư vú một cách chính xác. Máy thiết sinh bướu vú và máy siêu âm 3 chiều có thể khám phá các bướu thật nhỏ, giúp phân loại bướu lành hoặc bướu dữ kịp thời mà không cần phải mổ khi không cần thiết. Đặc biệt, dưới sự hướng dẫn trực tiếp của máy siêu âm 3 chiều, chúng tôi có thể lấy bướu ra mà không để lại sẹo trên ngực của quý vị.
Ngoài ra, chúng tôi còn có chương trình khám ngực và truy tầm ung thư vú hoàn toàn miễn phí cho quý vị hội đủ điều kiện và trên 40 tuổi. Chương trình truy tầm ung thư cổ tử cung hoàn toàn miễn phí cho quý vị hội đủ điều kiện và trên 25 tuổi. Chương trình kế hoạch hóa gia đình như uống thuốc hoặc chích thuốc ngừa thai, cục ống dẫn trứng hoàn toàn miễn phí cho quý vị hội đủ điều kiện.
Đặc biệt, chương trình CXDP là một chương trình cung cấp các dịch vụ miễn phí như khám tổng quát hàng năm, khám định kỳ và chích ngừa miễn phí cho các em hội đủ điều kiện từ sơ sinh cho đến 18 tuổi. Chúng tôi nhận tất cả các bảo hiểm sức khỏe PPO, EPO, POS, HMO, Medi-Cal, Medicare, Cal Optima, MV Medical Group, MV Care Health Network, OneCare MediConnect, United Healthcare và các bảo hiểm Obamacare hoặc Cover California. Mọi chi tiết về các chương trình trên, xin quý vị liên lạc Bosa Medical Group qua số 714-531-2091, 531-2091.
Kính thưa thính giả, trong phần đầu chương trình y khoa của Trung tâm Y tế Bosa, bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ sẽ gửi đến quý vị phần tin tức cập nhật y khoa. Trước hết, Hoàng Trúc xin chào tới ngồi bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ và xin mời bác sĩ bắt đầu chương trình.
Kính chào anh Hoàng Trúc. Kính chào tất cả các quý vị khán thính giả thân thương của Radio Bosa. Tôi là bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ, hôm nay tôi lại được hân hạnh trở lại với quý vị trong bản tin tức y khoa hàng tuần của chúng tôi. Đầu tiên là chúng tôi xin phép được nhắc lại cái quảng cáo của chúng tôi là tuần tới, buổi chiều thứ hai tuần tới 14 tháng 10 năm 2024, tức là thứ hai tuần tới, thưa quý vị, chúng tôi sẽ mời bà thượng nghị sĩ của tiểu bang California là bà Janet Nguyễn, người ra ứng cử giám sát viên của quận Cam lên để cho chúng tôi sẽ có hỏi bà một số câu hỏi, và xin mời quý vị có thể kêu lên đài để hỏi bà ấy. Từ dĩ tôi chính thức, tôi là cái đài của chúng tôi là không có nói chính trị, nhưng mà tôi chính thức ủng hộ bà Janet Nguyễn, vì cái chức vụ này gồm có hai người, một người Việt với một người Mỹ thì phải. Và tôi nghĩ là bà thượng nghị sĩ của tiểu bang Janet Nguyễn là người đáng được để chúng tôi ủng hộ. Do đó tôi muốn mời bà ấy lên để cho bà nói chuyện với cùng quý vị, để quý vị có thể hỏi câu hỏi. Vì cái trước khi mà bà làm giám sát viên ấy, thì lúc bà làm thì chúng tôi có rất nhiều bệnh nhân Việt Nam cần có bảo hiểm mà xin rất là khó, mà thì chúng tôi gửi đến văn phòng của bà ấy, thì bà giúp ngay cho, và nhất là những người đàn bà mà income thấp mà không có đủ tiền để mua bảo hiểm mà đang có bầu, thì bà giúp ngay để cho xin được cái thẻ bảo hiểm sức khỏe để lo cho người mẹ đến mẹ tròn con vuông, và mà lo nhiều việc khác nữa. Nhưng mà đối với chúng tôi là một tổ hợp y tế Buôn Xa, chúng tôi chỉ lo sức khỏe của quý vị. Đó, tôi hy vọng rằng là với sự mời bà chính thức lên như thế, chúng tôi chính thức gần như là để ủng hộ bà Janet Nguyễn ra làm chức vụ đắc cử chức vụ giám sát viên của quận Cam. Là bởi vì tôi nghĩ là nếu mà quý vị mà để cho một người Mỹ lên nắm cái vị trí đó, thì cái sự tranh đấu về quyền lợi của người Việt Nam sẽ không có nữa. Thì tôi mong là quý vị nhớ đón nghe tuần tới, ngày 14 tháng 10, hôm nay là ngày thứ mùng 7, tức là một tuần lễ nữa quý vị. Cũng ở cái giờ này, chúng tôi sẽ có một giường khoảng 10-15 phút nói về y khoa, còn lại thì tôi sẽ dành lại cho để cho quý vị, và tôi có thể nói chuyện với bà Janet Nguyễn để quý vị đón nghe. Và Chủ nhật 20 tháng 10, tức là cũng khoảng 2 tuần nữa, Chủ nhật này, mà Chủ nhật 20 tháng 10 thưa quý vị, từ 10 giờ sáng đến 1 giờ chiều, thì tại khuôn viên của Trung tâm Y tế Buôn Xa Medical Group, chúng tôi sẽ có một hội chợ y tế về sức khỏe cộng đồng để dành cho quý vị, các quý vị cao niên. Địa điểm là Trung tâm Y tế Buôn Xa, 10362 Buôn Xa Avenue, Westminster, California. Số điện thoại của chúng tôi là 714-531-2091. Xin quý vị, nếu mà quý vị hỏi, quý vị có thể kêu đó để được hướng dẫn đến ngày 20 tháng 10 này, từ 10 giờ sáng đến 1 giờ chiều. Quý vị đến thăm dự, chúng tôi sẽ có những sự kiện dành cho các dịch vụ y tế cho quý vị cao niên, như là tiêm phòng cúm dành cho các quý vị cao niên khi nguồn cung cấp vẫn còn. Chúng tôi hy vọng chắc chắn là còn, vì chúng tôi có rất nhiều. Đo huyết áp và lượng đường trong máu, tham khảo với các bác sĩ của chúng tôi, tư vấn về châm cứu, thông tin nha khoa, kiểm tra mật độ xương, bone densimetry, và các lớp yoga và live dance, thưa quý vị. Xin quý vị nhớ, và sẽ có như quý vị mang vui lòng mang theo tờ quảng cáo này để tham gia xổ số và nhận quà tại sự kiện. Có bánh ngọt và nước uống nhẹ. Quý vị, từ 10 giờ sáng đến 1 giờ chiều ngày Chủ nhật 20 tháng 10, xin quý vị nhớ ghi vào lịch để đến cùng với chúng tôi. Chúng tôi sẽ nhắc nhở quý vị tuần tới nữa. Xin cảm ơn quý vị. Sau đây là tin tức y khoa hàng tuần của chúng tôi. Thưa quý vị, hôm nay thì tôi xin phép được nói về ba đề tài. Nhất là coi chừng vật dụng trong bếp màu đen có chất làm tăng xác suất bị ung thư lên. Cái này tin này rất quan trọng, bởi khi tôi đọc cái này tôi cũng bắt đầu thấy hơi ngán, hơi gì mà tôi phải mang đến để cho quý vị ngay, để cho quý vị cẩn thận hơn dùng. Và chúng tôi sẽ xin mang đến quý vị cái COVID-19 vaccine update, những câu hỏi của một quý vị khán thính giả tuần vừa rồi. Lợi ích của việc nhịn ăn gián đoạn intermittent fasting, tức là restricted hour of eating. Cái này nó rất là tốt, bởi vì nó đã được nhiều trường đại học áp dụng, và ngay cả bên Trung Hoa người ta cũng áp dụng, và cái thành công rất là mỹ mãn. Nên là tôi xin được mang lại để nói chuyện lại với cái đề tài này với quý vị. Và chính bản thân tôi, chúng tôi đã cho thử nhiều bệnh nhân và thành công rất là mỹ mãn. Đầu tiên là cái đề tài mà dụng cụ nhà bếp làm bằng nhựa màu đen, hay cả hộp đựng thức ăn màu đen. Cái hộp này tôi hay, bà xã tôi hay dùng cho tôi để đựng thức ăn để buổi trưa tôi ăn ở phòng mạch, có thể làm ta bị ung thư cancer causing chemical. Thưa quý vị, theo tờ Journal of Chemistry ngày 1 tháng 10 năm 2024, thì người ta nói rằng là những cái vật dụng ở trong nhà bếp của chúng ta, giống như cái đồ chảo, những cái môi màu đen, hay là cái để chúng ta vuông vuông để chúng ta lật trứng gà, hay là để chiên cái gì đó, thì thưa quý vị, màu đen cả, à, cái muồng màu đen, chúng ta Mỹ nó gọi là những cái vật dụng làm trong phòng mạch, ở trong bếp, kitchen utensil, take out container màu đen dưới, thì cái đó nó có thể nguy hiểm cho quý vị. Và ngay cả những đồ chơi trẻ em màu đen nữa, có chứa chất hóa học tạo ra ung thư do lỗi lầm khi người ta pha chế để recycling. Tức là khi người ta làm recycling, người ta cho nó vô để trộn lẫn lên, thưa quý vị, nó làm thành màu đen nữa. Người ta không biết tại sao chỉ có màu đen, ta đang thử cái màu đen thôi, ta chưa có thử màu xanh, màu trắng, nhưng mà chỉ màu đen là chắc chắn. Vì những cái chemical đó, thưa quý vị, nó là cái chất mà còn là toxic, brominated flame retardant, PFRS. Thực sự là 85% những cái đồ utensil này đều có cái chất này. Người ta làm như vậy để cho cái chất nhựa chúng ta đỡ bị cháy khi chúng ta chứa đồ ăn, hay người ta làm chảo rán thì nó không bị, nếu chúng ta dùng đồ nhựa nóng quá nó cong lại, nó hư. Cái này nó tốt nguyên, không sao cả. Thì những vật dụng này, 85% hiện diện trong các vật dụng này, và nó chứa ở cái nồng độ rất cao là 22.800 part per million ppm. Chất hóa học này, kể cả chất trước đây đã cấm là DK, BDE và chất thay thế cái đó, trước đây chính phủ đã cấm rồi, bây giờ nó lại có lẫn lộn ở trong những cái đồ mà chúng ta recycling. Chất này làm chậm cháy và có thể làm ta bị ung thư, làm nội tiết bị gián đoạn, dây thần kinh bị làm độc, toxic của cái neurotoxicity, và ảnh hưởng đến bộ phận sinh sản của chúng ta, từ bộ phận sinh dục của người đàn bà, có thể làm ảnh hưởng đến trứng dụng hay của người đàn ông, không có tạo ra tinh trùng tốt. Ngay cả khi những cái TV chúng ta không dùng lớn rồi, chúng ta vứt thế phế thải đi, người ta cũng cho vào trong máy recycling lại để làm những container và những cái vật dụng mà chúng ta làm trong bếp. Và người chúng ta phải cẩn thận, những cái đó nó sẽ có những chất hóa học nguy hiểm cho chúng ta. Và chúng ta khi lời khuyên của chúng tôi là gì? Nếu quý vị đi mua toy đồ chơi trẻ em đó, mà quý vị thấy màu đen thì quý vị tránh, thì không dùng, để trẻ con nó chơi nhiều khi nó ngập vào miệng nó có thể bị kẹt. Hoặc những hộp nhựa đen để chứa thức ăn, quý vị để đồ ăn lâu trong đó nó có thể là ảnh hưởng cho quý vị, không dùng cái đó, nên dùng cái đồ bằng thủy tinh hay là bằng sành màu trắng, sơn trắng thì nó sẽ tốt cho quý vị. Đó là cái lời mà chúng tôi đã nhận được, đọc được trong tuần vừa rồi, Journal of Chemistry, ngày 1 tháng 10 năm 2024, được đăng ở trong từ Google. Thêm một cái này nữa là rất là quan trọng, vì cái số người mà bị ung thư rồi già, bây giờ người ta sẽ thấy rằng là từ khi chúng tôi kêu gọi quý vị phải đi soi ruột, thử phấn, Insufit, Cologa, mới đây là có cái test siêu là thử máu để xem chúng ta có thể bị ung thư ruột già hay không. Và như vậy cái số người bị ung thư ruột già bây giờ nó giảm xuống, nhưng mà cái số người bị trẻ tăng lên, bị nguy hiểm. Tại vì người trẻ người ta không có lo, người ta không sợ, người ta cứ tưởng là ăn uống bậy bạ, đau bụng đi cầu thì thôi. Nhưng khi chảy máu thì sợ trễ rồi. Thì bây giờ FDA rồi cho phép Exact Sciences Next Generation Multi Target Tool DNA, MTS DNA. Thưa quý vị, test, tức là tên của nó là Cologuard Plus. Cologuard là cái test đã có từ lâu rồi, cách đây khoảng 10 năm. Thì Cologuard này, nó bây giờ nó đổi tên mới, nó thêm được tên mới là Cologuard Plus. Rất chính xác cho những người trên 45 tuổi với xác suất trung bình ung thư ruột già. Vì ung thư ruột già, nó rất trung bình là gì? Người bình thường đấy, thưa quý vị. Nếu mà quý vị có người bố mẹ, bố hay là anh em mà bị ung thư ruột già đó, thì cái suất mà quý vị bị nó sẽ cao hơn những người không có người trong gia đình bị. Thì như vậy, nếu mà quý vị như thế thì quý vị phải đi soi ruột, quý vị đừng có tin tưởng vào trong cái test làm gì. Nhưng bây giờ cái này nó rất chính xác. Nó là những người bình thường, chính phủ Hoa Kỳ cho phép dùng cái test này cho những người trên 45 tuổi. Nhờ phương pháp này ta có thể giảm thiểu được unnecessary follow-up colonoscopy procedure. Là thường thường khi mà chúng ta làm colonoscopy, người bác sĩ ta soi ruột chúng ta, xong người ta nói chúng ta là phải 3 năm hay 5 năm nữa phải soi lại để make sure là không có gì. Nhưng mà với cái test này chúng ta có thể không cần phải làm lại nữa, bởi vì nếu chúng ta cứ 3 năm chúng ta thử, cái test này cứ 3 năm chúng ta thử một lần, thì chúng ta thấy nó bình thường thì không sợ gì cả. Để chúc nó tại sao nó bị sẽ giải thích cho quý vị. Và như vậy nó sẽ làm cho chúng ta không cần phải làm lại cái follow-up với colonoscopy, bởi vì như vậy nó sẽ tránh bớt được cái false positive screen test. Cologuard Plus sẽ kiếm được 3 novel methylated DNA marker, tức là cái marker của cho chúng ta biết là ung thư hay không đấy, polyp hay không đấy, thưa quý vị. Nó sẽ cho chúng ta 3 cái được, và một cái phecal hemoglobin, và dựa vào thí nghiệm, thử nghiệm trial BLUE-C, tức là BLUE cạnh máy C, trên 20.000 người lớn tuổi, thì so sánh cái thử test Cologuard Plus này với cái colonoscopy hay thử phân insufit, thì nó thấy Cologuard Plus hiệu nghiệm chính xác đến 95% để giúp chúng ta tìm kiếm ra được colorectal cancer, và 43% để advanced precancerous lesion. Quý vị có nhớ thì trước chúng tôi có nói quý vị là khi chúng tôi thử test máu, test siêu, nó chỉ khoảng 10-mấy% để kiếm ra được cái precancer này thôi. Ở đây cái này nó tính tới 43%. Và 94% specificity, mới không thấy gì ở colonoscopy. Nghĩa là nếu mà quý vị, nó nói không có gì, nó nói là nếu mà quý vị có đó, 94% specificity, tức là quý vị phải có, nên quý vị phải đi soi. Và nó nói nếu không có thì more likely quý vị sẽ không thấy gì cả nếu quý vị làm colonoscopy nữa. Mà quý vị không cần phải làm lại cái follow-up colonoscopy, unnecessary follow-up colonoscopy. Tốt hơn là chúng ta dùng phương pháp insufit để tìm ra những ung thư loại 1 đến giai đoạn 3. Quý vị, khi giai đoạn 3 tức là nó ăn qua cái thành của ruột của chúng ta, vốn là đi ăn xa rồi. Thưa quý vị, và high grade dysplasia, tức là cái polyp của chúng ta nó có dạng, có thể sau này nó sẽ làm chúng ta bị ung thư, hay advanced precancerous lesion. Cái Cologuard Plus này được cover bởi Medicare và được khuyến cáo nên làm bởi Y khoa phòng ngừa Hoa Kỳ USPS Task Force, và người ta sẽ tuyên bố là sẽ được dùng vào đầu năm 2025, thưa quý vị, 2015, bắt đầu vào năm 2015, thưa quý vị, đầu năm. Năm tới đó quý vị, bây giờ cuối năm nay rồi, đầu năm tới quý vị sẽ có cái này. Đấy, cái tin thứ ba mà chúng tôi muốn nói với quý vị đây là cái này rất quan trọng cho các ông. Thưa quý vị, thường thường trước đây chúng tôi vẫn nói cái này, hồi xưa có thời kỳ tôi cũng nói nhiều trên đài nhiều lắm, cách đây mấy năm, nhiều khi chúng ta cho bệnh nhân uống cái thuốc Propecia hay cái thuốc Avodart. Thứ nhất là chúng ta cái thuốc đó để cho những người mà bị đàn ông lớn tuổi mà bị sưng nhíp ở tuyến, bị nai này, cái tuyến nó sưng lên nó làm chúng ta đái cũng được. Nhiều khi chúng ta đái cả đêm, mà mỗi lần đái nó giọt ít, yếu, nó không có đái tè giống. Không giống như là khi chúng còn người đàn ông còn trẻ đái rè, bây giờ lúc lớn tuổi đái không mạnh được, thì chúng ta cho bệnh nhân, nếu không phải là ung thư, khám cẩn thận, chúng ta cho bệnh nhân uống Propecia Avodart. Propecia thế sau này nó bán ra cái thị trường là Prosca, để cho các ông uống cái này mọc tóc rất tốt. Nó uống này tóc nhiều lắm, thế đó mà nó làm bớt cái sưng nhíp ở tuyến đi, do đó không thích lắm, không có sợ bị gây ung thư đâu quý vị ạ. Trước người ta sợ nhưng sau này tốt. Ngay cả cái Avodart có vẻ là nó là Dutasteride này. Cái này thì ở bên Âu Châu người ta kêu gọi thu hồi thuốc lại, không cho bán nữa, bởi vì tại sao, nó bảo là các ông uống cái này xong rồi tự nhiên ông buồn đời, ông chán đời, không biết là sao tóc mọc lên đẹp trai ra mà chán đời, chắc là bị bồ đá, tự muốn tự tử. Thế thì nó kêu gọi ở bên Âu Châu, nó kêu gọi là kêu hội y cũng giống như là FDA ở bên Mỹ đấy, thu hồi thuốc lại, nhưng mà người ta cũng không chịu, người ta chỉ nói là để theo dõi. Và ngay ở bên Mỹ trước đây có nhiều người cũng sợ là dùng làm cho các ông này bị tự tử, nhưng mà FDA bên Mỹ cũng không chịu thu hồi lại, và chỉ khuyến cáo là họ sẽ cho một cái lời chú thích chỉ dẫn để trong hộp thuốc là khi quý vị uống cái thuốc này, quý vị có thể có tư tưởng tự tử. Nếu mà quý vị có tư tưởng tự tử chán đời đó, thì quý vị phải ngừng lại ngay và gặp người bác sĩ của mình. Và thuốc này an toàn để giúp cho chúng ta mọc tóc. Propecia 1mg hay là Prosca đó quý vị ạ, mọc tóc để cho chúng ta đẹp trai. nhưng mà có thể là lâu dùng ta dùng nhiều chúng ta có thể sẽ bị chán đời với món thứ tự, hoặc là Avodart, quý vị. Avodart là AVODART, và Postcard là PROSCAR. Cái thứ Postcard này để tránh các bà gần các bà, vì nó sẽ làm cho các bà nếu đẻ con sẽ bị râu ria xùm xoàm, hoặc là sẽ mọc lông lá đầy những người đàn bà. Một cái tin này nữa tôi đọc cái này tôi cũng thích lắm, bởi vì có nhiều người đàn bà đó, người ta bị nhức đầu đông khó chịu ghê lắm, quý vị. Thuốc nhức đầu đông thì nó có nhiều thuốc lắm, nhưng mà cái giản dị nhất vẫn là uống aspirin, hoặc là thưa quý vị uống những thuốc nhức đầu như Ibitrex là ngày xưa có từ lâu rồi, nhưng mà nhiều người đàn bà nhức quá rồi không biết làm sao, uống thuốc gì cũng có, một giản dị Excedrin, Formagen, headache uống bớt đau lắm. Nhưng mà tôi chữa đàn bà nhiều, tôi thấy có nhiều uống xong người ta bớt đau, tôi khắc khoải, rồi sau này nó có nhiều thuốc mới. Nhưng cách đây chừng 2 tuần chúng tôi có nói với quý vị rằng thuốc mới hay thuốc cũ nó cũng đều ảnh hưởng giống nhau. Thuốc tốt nhất để chữa migraine headache là aspirin. Có nhiều người nhức quá đấy thì người ta phải cho quý vị uống thuốc codeine, opioid. Thế thì bây giờ nó có một cái thuốc mới này là Erenumab. Tôi xin đọc tên cho quý vị, E-R-E-N-U-M-A-B. Thuốc này thưa quý vị mỗi tháng quý vị chỉ trích một lần thôi. Trích từ 70mg hoặc là 140mg dưới da một tháng một lần thì nó sẽ làm cho quý vị đỡ bị nhức đầu, nó prevent migraine headache. Quý vị có thể vẫn còn nhức đầu, nhưng mà nó đặc biệt là nó làm cho chúng ta không cần phải dùng những thuốc thật chống đau. Ví dụ có nhiều khi chúng ta phải cho bệnh nhân uống opioid như Vicodin cái thứ để cho đỡ nhức đầu, cộng thêm với cái thuốc Imitrex, Prova lung tung. Thì cái thuốc này cái Erenumab này trích một tuần lần, nó trích thử một tháng rồi, đã thử ở giai đoạn thứ tư từ ngày 10 tháng 10 năm 2019 đến tháng 11 năm 2022 ở 3 châu lục địa, ở Mỹ Châu, Âu Châu và Úc Châu, thử trên 584 người lớn trung bình tuổi 44, 82% là phụ nữ. Người ta trích 70mg hoặc 140mg Erenumab sub-Q mỗi lần một tháng trong vòng 24 tuần lễ, tức là 6 tháng quý vị, thì bắt đầu người ta sẽ hiệu nghiệm và người ta cũng không phải dùng thuốc nhiều quá. Như vậy có thể chỉ uống Excedrin for migraine headache là hết bệnh. Khi cái này nó được đăng ở trong tờ JAMA Neurology ngày 10 tháng 9 năm 24. Quý vị nhớ Erenumab, nếu quý vị hay bị nhức đầu đông ngoài mà uống thuốc ngoài, quý vị nhìn hỏi người bác sĩ cái thuốc này trích Erenumab, E-R-E-N-U-M-A-B, trích một tháng một lần dưới da thôi, giản dị lắm. Trích 6 tháng là quý vị sẽ hiệu nghiệm, nhưng mà trích lâu lắm. Thuốc mới rất hữu hiệu giúp cho người bị Alzheimer's disease. Nhưng cách mới đây thì bắt đầu ở nước Mỹ bắt đầu chú tâm tới cái thuốc để chữa bệnh Alzheimer's disease như Leuquine, Leuquimbie, Donanemab. Thưa quý vị, những thuốc này nó làm giúp chúng ta chống lại nếu chúng ta quả thực bị. Nhưng mà cái khổ của những người mà bị Alzheimer's disease, họ bực mình, họ không communicate với người con cháu người ta, nhiều khi người ta bị tâm thần không biết làm sao nữa. Cho người ta agitation, người ta tức ném đồ ném đạc. Thế thì mới đây có một cái thuốc chính phủ Hoa Kỳ đã cho phép, nó là thuốc synthetic THC tetrahydrocannabinol. THC tức là cái chất lấy từ của cần sa mà ra đấy quý vị, là thành một viên thuốc rất hữu hiệu để chống lại cái bệnh kích động agitation ở những người bị Alzheimer's disease. Cái thuốc này tên của nó là bán trên thị trường là Dronabinol, D-R-O-N-A-B-I-N-O-L. Ít phản ứng phụ, uống cái này tốt, những người lớn tuổi uống cái này mà đang lên cơn điên, tập phá lúc tung uống cái này nó nhìn dịu dàng lại, dễ chịu. Như vậy là cái thuốc này nó sẽ giúp cho những người bị Alzheimer's disease, họ sẽ đỡ bị khủng hoảng hơn, giúp cho sự tích kè của những người là đỡ tốn kém, vì họ đập phá như thế thì rất là tốn kém, phải cho vào được sinh hôm cực lắm. Và nhất là những người nhà mà theo coi, tôi có một số người bệnh nhân Việt Nam hay đến hỏi chúng tôi bác sĩ có cho thuốc gì để cho tôi có ông dạ bà mẹ bị Alzheimer's disease tập phá đồ như điên mà chưa đủ nặng để cho nó trích thuốc Leuquimbie, Donanemab. Vì vậy mà chúng tôi thì cái thuốc này thì trước đây cái chừng mấy tuần một tháng hai tháng tôi cũng nói với quý vị có một thuốc đã được approve bởi FDA từ năm 1985. Cái thuốc này là Sacotic để chữa cho những người bị thần kinh, tức là Rexulti, R-E-X-U-L-T-I. Thuốc này nó cũng thuốc viên. Khi quý vị, những người bị Alzheimer's disease uống cái này vô thì tính tình họ hiền hậu, họ dễ nghe lời quý vị. Quý vị nhớ tên Dronabinol, hoặc Rezonti, Drona, D-R-O-N-A-D-I-N-O-L. Quý vị có thể hỏi người bác sĩ của mình để viết cho ông cụ và cụ. Cảm ơn. Lại thêm cái tin vui nữa mà vừa vui vừa buồn lẫn lộn. Trước đây chúng tôi có nói quý vị có một cái thuốc người ta trích 6 tháng một lần, đang ở trong tờ New England Journal of Medicine, 6 tháng một lần. Và như vậy một năm chỉ trích có 2 lần thôi để ngăn ngừa bệnh HIV, nó gọi pre-exposure. Tức là trước khi mà mình, thường thường các ông bụi đời, trước khi ví dụ đi, mình biết là mình có thể dễ bị bệnh HIV, AIDS ấy. Thì thường thường tôi vẫn khuyên quý vị là ngăn ngừa, phải giữ gìn Monopoly là một, thứ hai phải đeo áo mưa là hai. Và nếu bây giờ mình sợ thì thôi, nhưng mà hồi trước này nó cho thuốc uống. Thuốc uống thì cũng hiệu nghiệm lắm, gần như là 98% đấy. Rồi cái này 6 tháng thì chúng tôi có đăng cho một buổi quý vị cái bài nói rằng là chúng ta 6 tháng trước một lần. Thì hôm nay đây ở trong tờ New England Journal of Medicine trong tuần vừa rồi, nó nói rằng là cái thuốc tên là Lenacapavir. Là quý vị trích cái thuốc này sẽ giúp cho quý vị không sợ bị HIV nữa. 100% nó thử ở bên, thưa quý vị, ở bên South Africa, bên Nam South Africa, tôi không biết là gì, bên Nam Phi Châu, thưa quý vị. Cái thuốc này nó rất là tốt, phản ứng phụ rất ít, không có gì cả, nó chỉ có cái người ta chích cái sau nó một cục ngay dưới da, tại vì nó chích dưới da. Và cái này hay lắm thưa quý vị, nó thử trên các người phụ nữ ở bên South Africa, ở bên cái vùng đó nhiều người ta bị, dễ bị lắm, và người ta thấy không ai bị cả. Trong khi đó người ta cho bệnh nhân uống thuốc giống như trước đây chúng tôi cho bệnh nhân đấy, thì thưa quý vị 2% bị, 100 người thì có 2 người sẽ bị HIV. Có một phần là bởi vì người ta uống thuốc không có đều. Còn cái này quý vị trong hồ sơ người bác sĩ ta đến quý vị 6 tháng trích xong nữa, đến gần ngày tới hẹn lại trích lần nữa, có một năm có 2 lần thôi, an toàn 100%. Đó là tin vui. Đáng nhiên là các ông, tôi vẫn khuyên các ông nếu đi sợ thì phải đeo áo mưa, chứ không phải là, và Monopoly tức là một người thôi, nếu mà tìm đồng tình luyến ái có chỉ một người bạn trai thôi hay một bạn gái thôi, chứ không đi cũng là đi lung tung lên này, không bị bệnh này sẽ bị bệnh khác quý vị ạ. Và thứ hai nữa, cái này là thưa quý vị, nó làm từ cái research ở bên South Africa, tức là Nam Phi Châu, Desmond Tutu HIV Center at the University of Cape Town, South Africa. Và như vậy, cái tin buồn là gì? Thưa quý vị, người ta tưởng là có thể dùng cái phương pháp của mRNA giống như Pfizer, Moderna đó, thì mình có thể kiếm ra cái vaccine để chống lại bệnh HIV. Nó gần thành công nhưng cuối cùng nó lại không thành công được, bởi vì con vi khuẩn HIV nó cứ biến hóa hoài, và chúng ta làm vaccine không được. Nhưng mà người ta vẫn còn đang work trong cái đó, hy vọng là một ngày gần đây chúng ta có thể có được thuốc để vừa chống lại HIV. Nhưng mà trong khi chờ đợi, quý vị nhớ đừng đi bậy bạ. Quý vị Monopoly tức là một người thôi, yêu một người không được yêu lúc tôi trang trả lúc tôi cả, và nên dùng áo mưa. Thế tôi trong cái đề tài tôi nói, tôi bảo là time restricted eating hay là intermittent fasting là chúng nhìn ăn gián đoạn, để chúng ta biết là một ngày có 24 tiếng đồng hồ. Để trước là chúng tôi giải thích quý vị là tôi thấy rằng nếu chúng ta tuyệt thực một ngày, chúng ta tuyệt thực một số giờ, hoặc chúng ta ăn một tuần lễ, chúng ta có những ngày chúng ta ăn bớt đi, thì những con chuột mình thử cho nó ăn ít đi thì nó sống lâu hơn những con chuột mình cho ăn no nê hàng ngày. Thì phương pháp time restrict eating là gì? Là những người bệnh nhân này ăn uống như thường, như lẽ nhiên quý vị có thể ăn Mediterranean diet, quý vị có thể ăn DASH diet, tức là diet mà ít muối để cho quý vị không bị huyết áp cao. Nhưng mà quý vị ăn chỉ trong vòng 8 tiếng đồng hồ đến 10 tiếng đồng hồ một ngày. Nghĩa là ví dụ nếu quý vị ăn lúc 12 giờ trưa, người Việt Nam nhiều người tôi hỏi, có nhiều người ta chỉ ăn lúc 12, người ta không chịu ăn sáng. Để đến 8 giờ tối là quý vị không, sau 8 giờ tối là quý vị không được ăn gì nữa. Trước đó quý vị thèm, quý vị được uống nước lạnh. Hoặc ngay cả quý vị, nếu quý vị uống cà phê cũng được, mà không có đường, không có sữa gì cả, no calorie, ok. Sau 8 giờ tối, tức là 8 tiếng đồng hồ đó, quý vị cũng không được ăn uống gì cả. Uống nước thì ok, uống nước lạnh thì ok, nhưng mà quý vị ăn cam, uống nước ngọt thì không được hết. Thì như thế đấy, thì người ta thấy rằng là cái này nó lại lập lại từ John Institute of Biological Study ở trường đại học UC San Diego. Từ 8 tiếng đến 10 tiếng một ngày, chúng ta chỉ ăn trong vòng 8 tiếng 10 tiếng. Ngoài ra chúng ta nhịn ăn, chúng ta uống nước được như thường, đi ngủ. Sáng dậy chúng ta, nếu chúng ta ăn 10 giờ sáng thì đến chiều chúng ta đến 6 giờ chiều là chúng ta không được ăn nữa. Sau 6 giờ chiều chúng ta không được ăn nữa. Chúng ta được quyền uống nước lạnh. Sau đó, ở trong cái giờ đó chúng ta được quyền ăn đầy đủ, không phải kiêng lắm đâu. Do đó cái phương pháp này, mà quý vị nên tập thể dục thêm thì nó càng hiệu nghiệm nữa. Phương pháp này người ta khám phá ra là từ trong cái trường đại học Son Institute Biological Study San Diego, nó nói là nếu làm như thế thì rất hiệu nghiệm và tốt lắm. Nó giúp chúng ta ngăn ngừa được bệnh tiểu đường, giảm được bệnh tiểu đường 58% sau 2.8 năm tăng, áp dụng cái này. Và 70% giảm được cái mỡ của chúng ta, mỡ xấu chúng ta, LDL và triglyceride. Và đồng thời quan trọng nữa, nó làm cái mỡ trong bụng chúng ta nó teo lại, tan đi. Nó tan mỡ chứ. Cái chính của cái chúng tôi có nói quý vị, khi chúng ta lớn tuổi, chúng ta diet lung tung ở lên, cái bắp thịt chúng ta nó teo lại. Thì người nó khòm xuống, nó sarcopenia. Nhưng mà có gì ăn cái này thì cái mỡ bụng của mình nó giảm bớt đi. Thì các bà, các ông mà muốn đẹp trai đẹp gái thì ăn theo phương pháp này. Tôi nói thú thật quý vị, tôi đã áp dụng cho bệnh nhân của chúng tôi. Thích thì bệnh nhân thích lắm. Một 16 tháng sau, một năm sau lại tiêu xuống hẳn bao nhiêu bao. Nhẹ nhàng trông đẹp ra, không cần phải uống thuốc gì cả. Chỉ có mỗi cái phải ăn trong vòng 8 tiếng hoặc là 10 tiếng. Trước đó hoặc sau đó chỉ được uống lạnh nếu mà thấy khát nước. Sáng dậy thì quý vị chỉ uống lạnh thôi, không có được uống cà phê nữa, thuốc mới qua tử. Quý vị đừng có uống cái đó, uống lạnh xong đến đúng giờ quý vị ăn sáng, quý vị ăn sáng. Trong khi ăn buổi trưa quý vị ăn, buổi tối quý vị ăn, nhưng mà sau đó quý vị không được ăn uống gì cả. Thế bây giờ nói về cái tôi là cái người tôi mê cái thuốc metformin, thì tôi dùng cái bệnh nhân của tôi trẻ thì tôi hay dùng cái metformin để cho những bà mà bị polycystic ovary disease mà hiếm muộn. Tôi làm cho nhiều người được thành công, có bầu, thích thú lắm. Mà nó giúp cho người ta đỡ bị hư thai nữa. Thì cái metformin hôm nay tôi lại nói lại cái này cho bà này. Metformin này nó giúp ta chống lại tiểu đường loại 2. Hiện bây giờ trên thế giới có 200 triệu người dùng thuốc metformin này. Và người ta thấy rằng quả thực metformin nó giúp cho người ta chống lại bệnh tiểu đường loại 2. Nhất là những người bị tiền tiểu đường. Và nó có lẽ nó cũng giúp bảo vệ bệnh tim mạch. Bảo vệ bệnh tim mạch. Quan trọng đó, nó vừa giúp bệnh, chống lại bệnh tiểu đường mà lại giúp bảo vệ bệnh tim mạch của chúng ta, đặc biệt vascular disease của chúng ta. Trong buổi hội thảo của European Association Study for Diabetes 2024 trong tuần vừa rồi ở tại Madrid ở bên Tây Ban Nha, thì các bác sĩ về tiểu đường cũng như về tim mạch thì nói rằng là nếu mà khi chúng ta bị tiền tiểu đường, tức là đường của chúng ta nó hơi lên cao, và chúng ta metabolic syndrome, chúng ta hơi mập, đường chúng ta cao, cho gia đình chúng ta bố mẹ bị bệnh tiểu đường, chúng ta sợ chúng ta sẽ bị bệnh tiểu đường, thì chúng ta có thể dùng thuốc này với sự tập thể dục, tăng tập thể dục lên, ăn uống cẩn thận, bớt tinh bột, bớt ngọt, và thay đổi cách sống lành mạnh, lifestyle changes. Thì chúng ta thấy rằng là khi chúng ta dùng như thế, cái phương pháp dùng cái thuốc metformin này, nó sẽ giúp chúng ta chống lại bệnh tiểu đường, bệnh nhân không bị bệnh tiểu đường, trở lại bình thường. Thuốc này nó vừa tốt và rẻ, các bác sĩ đề nghị, và như chúng tôi vừa nói quý vị mấy tuần trước á, nó chữa được nhiều bệnh, nó giúp cho chúng ta nhiều bệnh, bây giờ nó mà giúp được bệnh tim mạch thì quả thực là cái thuốc này tốt thiệt quý vị ạ. Có nhiều bác sĩ trong cái buổi hội thảo đề nghị rằng là có lẽ chúng ta trước đây chúng ta đề nghị là tất cả mọi người phải uống thuốc statin để đỡ bị bệnh tim mạch, bây giờ có lẽ chúng ta phải phá cái thuốc này vào trong nước cho người dân, người ta uống luôn đi, người ta tưởng là nước lọc thường ta uống ấy. Thì thưa quý vị, như vậy thế này chúng ta sẽ giúp được người ta đỡ bị bệnh tiểu đường và bệnh tim mạch. Thì có nhiều bác sĩ hỏi thế tại sao cái metformin lại làm như vậy được, trong khi cái thuốc rosiglitazone, tức là cũng thuốc, cũng là một cái thuốc mà nó giúp cho chúng ta đỡ bị bệnh tiểu đường khi chúng ta cho bệnh nhân uống cái thuốc này, nó sẽ làm tiêu đường ở trong gan. Thưa quý vị, nhưng mà cái rosiglitazone nó lại không giúp bị bệnh tim mạch. Quý vị dùng cái nhiều rosiglitazone nó sẽ làm quý vị dễ bị trụy tim. Do đó mà có thời kỳ ở bên Pháp nó cấm cái thuốc đó. Bây giờ nó lại cho lại, bên Mỹ nó cho lại, bởi vì thuốc nó cũng không sao cả. Thì quý vị uống đúng liều và tập thể dục, ăn uống cẩn thận, nhưng mà nó không làm chống lại bệnh tim mạch giống như từ metformin. Do đó quả thực cái metformin nó có hiệu nghiệm thiệt để chống lại bệnh tim mạch thiệt. Thì ở bên Ấn Độ nó cho uống 250mg ngày 2 lần. Thì nó giảm được 26% trong 531 người bị bệnh tiểu đường. Ở Hoa Kỳ thì người ta cho là 850 ngày 2 lần. Và cộng thêm lifestyle change nữa. Thì chúng ta sẽ giảm tiểu đường lại 2 xuống là 31%. Và nếu cộng tập thể dục thêm nữa. Thì chúng ta sẽ giảm được là 58% tiểu đường loại 2. Bản thân của tôi cho bệnh nhân uống thì người Việt Nam tôi chỉ cho uống 500mg một ngày một viên. Cứ uống ngày một viên. Cô nào mà muốn người thon đẹp thì cứ uống ngày một viên, cộng tập thể dục và ăn bớt tinh bột đi. Rất là tốt quý vị ạ. Thì dĩ đầu sau xuống ký người đẹp ra. Trẻ mãi không già thế mới chết. Thuốc này nó hay lắm. Trẻ mãi ít bị đau, ít bị tim mạch, ít bị ung thư, đủ thứ hết. Thưa quý vị nhớ, nếu mà bệnh nhân bác sĩ của quý vị mà khuyên quý vị uống metformin thì ký cả hai tay chịu liền. Thì bác sĩ Cơ là người advocate này và chính bản thân tôi cũng là người thích cái thuốc này. Thuốc metformin rất là rẻ tiền, nhưng mà khi quý vị cho uống lâu thì quý vị nên cho bệnh nhân uống thêm cái vitamin B12 nó đỡ đau nhức bắp thịt. Vì khi quý vị uống metformin nó sẽ làm cản cái B12 thẩm nhập trong cơ thể, cho quý vị nên cho uống thêm thuốc B12 nữa. Và nó ích lợi giống như là quý vị cho bệnh nhân uống statin để ngăn ngừa hypercholesterol, để ngăn ngừa bệnh tim mạch thì quý vị ạ. Nhân kỳ vừa rồi có một bệnh nhân hỏi về vấn đề gan có mỡ thì làm sao. Hôm nay tôi đọc cái bài này cũng là sự trùng hợp, bởi vì nó thực sự tôi không phải là tôi kiếm cái đề tài để tôi trả lời cho quý vị đâu, mà thực sự nó là trường kiếm trường hợp. Thì cái này nó được đăng ở trong tờ Diabetologia, Journal of Hepatology và Obesity Fact, tức là cái bệnh gan có mỡ trong gan. Thì là cái bệnh này người Mỹ nó bị nhiều lắm, nó to con, nó mập thì nó hay bị cái đó. Thế ở những người bị bệnh tiểu đường loại 2, những người mập thì thường thường người ta hay bị fatty liver disease. Nếu quý vị không chữa, quý vị ăn nhiều quá hay quý vị uống thêm rượu nữa thì nó sẽ làm cho quý vị fibrosis. Nếu quý vị không chữa nó càng ngày nó càng nặng hơn thì nó sẽ làm cho quý vị bị cirrhosis, và có thể quý vị sẽ phải thay gan hoặc là bị ung thư gan. Nó làm cho bụng quý vị bự. Bệnh này do như ăn nhiều tinh bột và đường quá, không phải là do uống rượu đâu. Uống rượu thì không phải là bị fatty liver disease. Chúng tôi ngày xưa chúng tôi gọi là ngân alcoholic, steatotic, hepatitis. Sau này giờ nó dùng cái chữ, thưa quý vị, nó là metabolic, chứ nó không có dùng chữ ngân alcoholic nữa. Thì thưa quý vị, thì làm thế nào để chữa bệnh này? Thì trả lời câu hỏi này thì người ta khuyên là đầu tiên là chúng ta phải lifestyle intervention, tức là chúng ta phải chỉ cách bệnh nhân ăn uống điều độ, bớt tinh bột, bớt đồ ngọt đi. Và làm sao để xuống ký bằng cách ăn uống theo như chúng tôi vừa nói với quý vị đó, ăn 8 tiếng hay 10 tiếng một ngày, tập thể dục tốt, tập thể dục đi bộ, tập thể dục bơi, tập thể dục cử tạ, đủ thứ hết. Không nên uống rượu, bỏ hoặc không nên uống rượu nữa. Chúng ta tránh junk food, complex, nên ăn complex carbohydrate. Complex carbohydrate là gì? Whole wheat bread, gạo nâu, chúng ta người Việt Nam gọi là gạo lứt. Tránh refined sugar, tránh refined carbohydrate như cơm gạo trắng đấy, hay bánh mì trắng thơm. Chứ là quý vị ăn bánh mì Tây đấy, là nó refined carbohydrate đấy quý vị ạ. Tránh ăn thịt mỡ. Quý vị nếu mà thích mỡ thì ăn dầu olive hay là trái avocado, tức là mỡ động vật, thực vật thì tốt hơn. Nên ngăn ngừa và chữa trị bệnh tiểu đường loại 2. Cái thuốc GLP-1 semaglutide đó là cái thuốc rất tốt để chống lại cái fatty liver disease. Và bây giờ nó mới cái thuốc mới là tirzepatide, nó là cái GLP-1 cộng với incretin đó. Nó rất tốt, chữa là tiểu đường và nó đỡ mập bụng. Cái đó hay lắm quý vị ạ. Trên thế giới nó chỉ có cách đó thôi, nhưng mà bên Hoa Kỳ thì chúng tôi đã nói với quý vị rằng nó có một cái thuốc mới mà cái đấy chừng gần 6 tháng, hơn 6 tháng trong năm nay, đầu năm nay. Cái thuốc tiền là Resmetirom, Resmetirom, chỉ có ở bên Hoa Kỳ mà thôi. Thì chúng ta dùng cái này thì người Mỹ trắng nó bự con, nó hay bị cái này để chữa cái fibrosis gây 2 in 3. Thường thường khi người ta làm sao mình biết cái này thì chúng tôi có thể chụp siêu âm, chúng tôi có thể là biopsy quý vị, hoặc là chúng tôi chụp cái siêu âm, nó gọi là electrogram để xem cái độ giãn của cái gan làm sao, chúng ta biết là nó bị fibrosis, dùng làm biopsy thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân uống resmetirom, resmetirom, bán trên thị trường rồi quý vị ạ, để chữa bệnh này. Còn ngoài ra nếu không, chúng ta không có thuốc này, chúng ta chỉ việc ăn uống cẩn thận, tập thể dục, bớt ăn tinh bột, bớt ăn đồ ngọt đi, tránh ăn thịt mỡ đi, đi bộ hàng ngày, mỗi ngày phải đi bộ nhất là nửa tiếng đến một tiếng đồng hồ. Và đến đây là chúng ta chấm dứt chương trình tại đây. Để sau phần thông tin thương mại, xin quý vị quý đài nên cho mời quý vị bệnh nhân tới số điện thoại mà quý vị có thể kêu lên để anh em chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị. 714-418-2122, 714-418-2123. Xin cảm ơn quý vị nhớ 714-418-2122, 718-418-2123. Xin cảm ơn quý vị và xin nhường lời lại cho anh Hoàng Trúc để anh Hoàng Trúc có thể mời bác sĩ Lộc và sư Hùng ngày mai giải trí cùng với chúng tôi để hầu chuyện cùng quý vị khán thính giả được không ạ?
Vâng, thưa được. Vâng, cảm ơn bác sĩ Phan Đăng Long Cơ đã phổ biến những tin tức y khoa quan trọng đến thính giả Robosa. Và như bác sĩ thưa, trong phần thứ hai sẽ có sự góp mặt của bác sĩ Nguyễn Hữu Hùng, bác sĩ Nguyễn Văn Lộc và anh Mã Gia Trí. Và nếu quý thính giả có những vấn đề thắc mắc vấn đề y khoa thì chuẩn bị gọi vào các số điện thoại của Robosa là 714-418-2122 và 714-418-2123. Chúng tôi sẽ trở lại ngay vài giây phút nữa.
Hân hạnh giới thiệu hai tổ hợp y tế MV Medical Group và MV Care Health Network hiện đang cộng tác với hơn 200 bác sĩ gia đình và chuyên khoa Việt Mỹ đủ mọi ngành tại quận Cao và các vùng lân cận để phục vụ quý vị và gia đình. Các dịch vụ như khám bác sĩ chuyên khoa, chụp quang tuyến, thử máu rất dễ dàng, nhanh chóng. Ngoài ra, chúng tôi còn cộng tác với bệnh viện Fountain Valley và rất nhiều phòng khám khẩn cấp ngoài giờ rất tiện lợi. Có bác sĩ luôn thường trực tại các bệnh viện để chăm sóc quý vị. Tổ hợp MV Medical Group nhận tất cả các bảo hiểm Aetna, Blue Cross, Blue Shield, Cigna, HealthNet, Pacific Care, United Healthcare và Secure Horizon. Quý vị đi làm, đang có hoặc sắp có Medicare, hãy chọn United Healthcare qua tổ hợp MV Medical Group. Hay quý vị đang có Medi-Cal và Medicare qua chương trình Cal Optima, hãy chọn tổ hợp MV Care Health Network để được đầy đủ quyền lợi.
Chúng tôi hiện đang cộng tác với các bác sĩ gia đình và y khoa tổng quát sau đây: bác sĩ Bùi Thế Trung, Bùi Thị Lãm Thúy, Bùi Triệu, Đặng Hiệp, Đặng Pauline, Đặng Phu, Đinh Victor, Đỗ Trác Lên, Dương Tước, Huỳnh Chỉnh, Huỳnh Jacob, Huỳnh Phi, Jason Ghi Water, Kuwa Bunpat Pat, Lai Kim, Lâm Đức Huy, Liên Emil, Marino Michi, Nguyễn Đại An, Nguyễn Joseph, Nguyễn Bảo Khanh, Nguyễn Phúc Daniel, Pachico Ocampo Murley, Phạm Đặng Long Cơ, Phan Văn Tuấn, So Mayer Fay Silon, Ten Tham Charik Pumipak, Tom Thomas, Trần Donny, Trần Đức, Trần Khải, Trần Tony và Vũ Clayman.
Bác sĩ y khoa nội thương Đỗ Khải, Dương Đạt, Ezajan Babak, Faruqi Mohammad, Hồ Andy, Huỳnh Julie, Lâm Trang, Lê Sơn, Linh Philip, Mike Kevin, Mok Minsen, Ngô Bá Định, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Trần Hoàng, Nguyễn Hữu Hùng, Nguyễn Thảo, Nguyễn Song Anh Tú, Nguyễn Xuân Tuấn, Nguyễn Phúc Vĩnh Khiêm, Phạm Hải, Phan Derrick, Tạ Phương, Trần Aaron, Từ Thức và Vũ Khuê.
Y khoa nhi đồng gồm các bác sĩ Amas Santos Gregorio, Bùi Trinh, Chai Edward, Chai Cousin, Chai Orani, Đào Lê, Đông David, Hoàng Quý Minh, Nguyễn Huy, Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Ngọc Thảo, Nguyễn Thành, Nguyễn Mok Trami, Nguyễn Phúc Yến Chi và Tentham Zarek Srivamore. Quý vị hãy liên lạc ngay với bác sĩ gia đình của mình để biết thêm về quyền lợi y tế của quý vị và cách gia nhập vào hai tổ hợp MV Medical Group và MV Care Health Network.
Kính thưa quý vị, bây giờ xin được phép trở lại với chương trình y khoa của tổ hợp y tế Bosa cùng với bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ, bác sĩ Nguyễn Hữu Hùng, bác sĩ Nguyễn Văn Lộc và anh Mã Gia Trí hiện giờ đã có mặt trên các đường dây điện thoại. Và nếu quý vị thính giả có những thắc mắc về các vấn đề y khoa, muốn hỏi các vị bác sĩ vào chương trình hôm nay, xin gọi vào ngay các số điện thoại là 714-418-2122 và 714-418-2123. Bây giờ xin mời bác sĩ Phạm Đặng Long Cơ trở lại chương trình và Bằng Trúc sẽ tiếp nối để mời quý vị thính giả đặt câu hỏi ạ.
Thứ nhất là tôi xin nhắc lại lúc đấy tôi nói chuyện tôi quên với cái đề tài COVID update, vaccine update của chúng tôi. Thì như chúng tôi đang muốn trả lời câu hỏi trước mà một bệnh nhân hỏi chúng tôi, thì có ba loại vaccine bây giờ, nó là Moderna, Pfizer, hai cái này nó là mRNA và một cái loại thứ ba nó là Novavax. Thì bệnh nhân có hỏi chúng tôi là cái thuốc này nó tốt hay không, thì theo những nguyên tắc, theo những cái bài mà tôi đọc ở đây đấy, thì nó cái Novavax là một cái thuốc nó làm ra theo những phương pháp cổ truyền ngày xưa của chúng ta. Còn cái Moderna và cái Pfizer nó lấy từ cái mRNA, tức là cái protein ở ngoài cái màng tế bào của cái con vi khuẩn đó, rồi nó bơm vào trong cái con vi khuẩn mà chúng ta dùng cái đó để làm thuốc chống lại cái bệnh COVID. Thế thì cái, thực sự ra thì cái Moderna và cái Pfizer nó thì nó được fully approved bởi FDA rồi. Còn cái Novavax vaccine đó, nó cũng được update, nó vẫn được danh từ là EUA, tức là Emergency Use Authorization, tức là dùng khẩn cấp. Nó chưa đủ bằng chứng và những dữ kiện để nó có thể cho fully approved. Thực sự theo những các bác sĩ chuyên môn về infectious disease ở bên Hoa Kỳ đó, thì họ nói là mấy cái thuốc này hiệu nghiệm giống nhau cả. Mà có lẽ là cái Novavax ít phản ứng phụ hơn là cái Moderna với cái Pfizer. Thì cái Moderna mà cái Pfizer thì nó chống, nó có cái update của nó mới nhất bây giờ thì nó chống lại con KP.2 variant của con COVID. Và cái Novavax thì nó chứa lại chống cái con JN.1. Con JN.1 thì nó cổ hơn cái con KP2. Bởi vì cái Moderna với cái Pfizer nó mới hơn thì nó có được cái KP2. Nhưng mà cuối cùng nó vẫn giống nhau cả, nó đều tốt để bảo vệ cho chúng ta. Chúng ta phải nhớ là khi chúng ta chủng ngừa chống lại COVID ấy, theo như lời của FDA khuyến cáo, tất cả những em bé từ 6 tháng trở lên được quyền chích ngừa rồi. Và nhất những người lớn tuổi, 65 tuổi trở lên, mà thì dù có bị immunocompromised, tức là dù mình có bị gì không, mình khỏe mạnh, cũng nên đi chích là cho an toàn. Và nếu mà mình bị immunocompromised thì nhiều khi mình phải chích 2-3 mũi một lần, tức là 2-3 tháng lại chích một lần, 2-3 tháng chích một lần. Và như vậy thì nó sẽ giúp chúng ta, và chúng ta phải nhớ rằng là khi chúng ta chích ngừa chống lại COVID thì nó không phải nó làm chúng ta không bị đâu, chúng ta vẫn có thể bị, nhưng chúng ta đỡ bị nguy hiểm, đỡ bị nặng. Và nhớ một điều là khi chúng ta lớn tuổi, trên 65 tuổi mà chúng ta bị COVID ấy, bị giống như triệu chứng ho, cảm cúm rồi mất mùi vị đấy, thì chúng ta phải đi khám người bác sĩ ngay để thử ngay. Nếu trong vòng 3 ngày đầu tiên, 5 ngày đầu tiên mà chúng ta trên 65 tuổi thì người bác sĩ sẽ cho chúng ta uống cái Paxlovid, Paxlovid, cái đó bảo hiểm nó sẽ trả cho quý vị, Medicare nó trả cho quý vị, sẽ làm cho quý vị đỡ bị nguy hiểm tính mạng, đỡ bị làm nhà thương. Và tôi xin đến đây thì cảm ơn Thúc Hồ và xin chào bác sĩ Hùng, bác sĩ Lộc và anh Mã Thế Chí ạ. Tôi xin mời quý vị kêu lên đài để anh em chúng tôi có thể hậu chuyện cùng quý vị. Anh Thúc Hồ ơi.
Vâng, dạ Hoàng Trúc đây thưa bác sĩ. Bây giờ chắc mời bác sĩ Hùng gửi lời chào thính giả, mời bác sĩ Hùng.
Đó. Vâng, chào bác sĩ Cơ, bác sĩ Lộc, anh Mai Gia Trí và anh Hoàng Trúc, chứ Hoàng Trúc Hồ, ông Lộc Thuê, Hồ Trúc Hồ,
Nó bắp, nó bắp, giống Bài Đen rồi, nó bắp rồi. Dạ, nó bắp, Hoàng Trúc, Trúc Hồ, nó phải giống nhau, tê, hát cả, Hoàng Trúc, Hồ Trúc.
Vâng, không sao, anh nhạc sĩ Trúc Hồ chắc đang nhảy mũi. Và bây giờ thì mời bác sĩ Nguyễn Văn Lộc lên tiếng, xin mời
dạ, bác sĩ. Dạ vâng, xin kính chào tất cả quý vị khán giả, chào bác sĩ Cơ, chào bác sĩ Hùng, chào anh Mai Gia Trí.
Anh Trí ạ.
Dạ thưa quý vị, chào bác sĩ Cơ, bác sĩ Hùng, bác sĩ Lộc, dạ anh Hoàng Trúc cùng tất cả quý vị thính giả của đài Radio Bosa. Dạ.
Vâng, và bây giờ bắt đầu ngay chương trình, quý vị gọi vào, thính giả gọi vào rất nhiều, xin được phép mời thính giả đầu tiên trên đường điện thoại 4182122 đặt câu hỏi cùng với các vị bác sĩ. Hello.
Vâng. Dạ. Xin kính chào anh Hoàng Trúc, xin kính chào quý vị bác sĩ.
Xin mời.
Dạ, vâng.
Dạ, vâng. Dạ thưa bác sĩ, cái vấn đề mà thưa soi ruột á, cái gì colonoscopy đó, bây giờ nó, cái kết quả đó không đáng tin cậy nữa, phải không thưa bác sĩ?
Không, nó tin cậy chứ, nhưng mà có nhiều khi mà bà phải biết là khi mà mình làm cái colonoscopy nó không thể làm 100% chính xác được. Nhiều khi nó có thể cái biếu nó nhỏ, hoặc là nhiều khi người ta coi, nhiều khi mình prepare cái ruột của mình nó không được kỹ đó, nó nhiều khi phân nó dính thì người ta không thể đọc được hết. Và vì vậy nó vẫn có thể là cho chúng, vì vậy các bác sĩ thường khuyên nếu ông thấy cái gì nghi ngờ thì ông hẹn 3 năm hay 5 năm nữa mình thử lại. Nhưng mà với cái phương pháp mới là cái Cologa Plus này là mới được approved bởi FDA đấy, thì nó hy vọng đầu năm tới nó mới đầu nó có được sử dụng. Thì nó nói nó lấy EPA, cái DNA nữa cho nó và cộng cái fecal hemoglobin cho nó, nó hy vọng rằng là nó không khó mà sai lắm, chính xác 94%. Thì xưa nó cũng khoảng 93%, bây giờ nó 94%. Nghĩa là nếu mà quý vị mà soi rồi mà quý vị mà thử đó, nó negative, ok, không sợ nữa, không cần phải 3-4 năm, nhất là những người lớn tuổi phải đi soi lại mất công lắm, vì sợ mình cái ruột nó mỏng, nó nhiều khi người ta làm biopsy nhiều khi không cần thiết, nó có thể làm lủng ruột của mình. Nhưng mà như vậy là nó tương đối nó an toàn cho những người muốn cần đi soi. Nhưng mà colonoscopy vẫn là golden standard, tức là vẫn cái nguyên tắc của bên y khoa nó vẫn là cái tiêu chuẩn tốt nhất để kiếm bệnh ung thư ra nhé. Không mà bạn người hiểu theo tôi biết
dạ, tôi. Dạ thưa bác sĩ, tại sao cái thời gian ngay mà thời gian này nè, bác sĩ gia đình đó là order những cái test để thử phân rồi gửi về nhà rồi. Coi như là náo loạn lên, tức là trong gia đình có người mới vừa xoay cách đây năm vừa rồi, xoay cách đi mấy hai ba năm không ai có cái bút là phải bây giờ phải thử phân lại hết, như vậy nghĩa là sao thưa bác sĩ?
Đúng rồi, không cần là tại vì bác sĩ nhiều khi xin lỗi bà, tôi nói là sợ đụng chạm rồi chết thì tôi phải rồi tôi nói với tư cách thật là tế nhị, mỗi người có một ý kiến khác nhau, nhưng mà thực sự ra khi mà bà đã đi soi ruột già rồi mà người bác sĩ người ta soi ruột cho bà, người ta nói là everything good, 10 năm nữa bà phải trở lại. Nếu bà không bị đau bụng trở lại, không phải đi cầu ra máu trở lại, bà không cần phải cho lại. Nhưng nếu chẳng may tự nhiên mà bà đau bụng trở lại hoặc phải đi cầu nó bị ra máu, thì sợ quá mình không biết là mình không phải nên đi soi lại, mình mới soi cái thứ 3-4, 2-3 năm. Thì những người bác sĩ đó thì người ta sẽ cho bà đi thử Cologuard. Bởi ấn chắc nếu mà nó positive nữa thì bà phải đi soi lại. Thế đó là một cách. Một cách thứ gì nữa là bây giờ HMO đó, tức là y khoa phòng ngừa đó, nó giản dị lắm, nó mà nghĩ bây giờ bà mà bất công mà phải hỏi bà xem bà có đi soi chưa, chứ ăn mát tức là nó cứ gửi đấy, nó gọi nó gửi nhắc bà là 50-60 năm tuổi xin mời bà chịu khó đi 50 tuổi trở lên chịu khó đi soi ruột cho tôi, trước đây là 50 tuổi bây giờ cho 45 tuổi, nó cứ gửi như thế để ăn mát như vậy. Bởi vì tại sao? Bởi vì nếu mà nó khám phá ra sớm đó, thì bà thử phân nó giản dị lắm, nó làm như thế ăn mát nó đỡ tốn tiền, thì nó sẽ làm cho bà nếu nó negative thì bà yên chí không có gì cả, còn nếu mà không muốn đi soi thì thôi. Nhưng bây giờ nó như một cái chính của người ta vẫn muốn nhắc bà là phải đi soi, đó là chữa theo cá nhân. Thí dụ như tôi đến mà ai đến cũng chích ngừa cúm hết, ai đến cũng là khuyên chích covid hết, đó là chữa ăn mát. Còn chúng còn nếu mà tốt thì tôi bảo nếu mà bà trên 65 tuổi, người bà phải ra làm việc nghề neo, bà phải tiếp xúc với khách hàng nhiều, rồi bà là người yếu nó bị đường cao thì bà phải đi chích. Còn trẻ trẻ thôi có chích làm chi nữa, chứ cần cái đó là vẫn là giống như là cái ông bác sĩ general surgeon của tiểu bang Florida đấy, ông nói không chích luôn, cấm chích. Ông nói thì hơi qua lỗ, ông người bác sĩ da đen nhưng mà cũng là bác sĩ rất giỏi chứ không phải tự nhiên được làm general surgeon của tiểu bang, chứ là bác sĩ giống như là bác sĩ y tế của Bộ trưởng Y tế của tiểu bang đó. Vì vậy mà cái này nó cái đó ông bác sĩ cũng làm cái đó là bị ăn mát rồi, chứ không phải ông có thể là ông làm như vậy an toàn đấy. Nhưng mà thực sự nếu bà mới soi cái đây 3-4 năm mà bà không triệu chứng gì cả, mà người ta nói cái người bác sĩ về ruột của bà, người ta nói bà phải tin người bác sĩ. Nếu mà bây giờ thuốc, nếu mình không tin ai thì không nên tin bác sĩ cơ. Tôi là người bà phải tin, thì tôi đọc sách vở, tôi già đầu, tôi già 81 tuổi còn đi ngồi làm mấy bài này là tôi làm để mục đích của tôi là quả thực để truyền bá cái sự giúp đỡ cho quý vị được khỏe mạnh cho nó. Mà nhưng bây giờ ông cơ mình cũng không tin nữa, tôi chứ không tin ai làm chi nữa. Thế thì tôi chỉ nói quý vị là như thế để cho quý vị hiểu rằng là nếu người bác sĩ người ta làm như vậy thì bà có thể hỏi bác sĩ bảo ủa tại sao tôi vừa mới soi cái thì 3 năm bây giờ bác sĩ lại bảo tôi đi thử phân tốn tiền là bảo hiểm chứ không phải tốn tiền, tức là cái gì mình lạm dụng thì không được. Thế ông bảo ôi tôi chết rồi tôi quên mất rồi, thế thôi mình yên chí. Thực sự là bà có quyền hỏi. Tôi nói xin lỗi bác sĩ Hùng, bác sĩ Lộc của anh Chí nhá, tôi là một người bác sĩ. Ngày xưa đó ông Newkinkich ông xưa đó tôi mê ông đó, là ông giỏi, ông thông minh lắm. Ông là chủ tịch hạ viện của Đảng Cộng hòa. Thì ông nói một câu khi ông không còn ra quốc hội nữa, thì ông bảo quý vị phải nhớ một điều đó, các con quý vị, các người thân của quý vị nó không phải là bác sĩ nhá, nhưng mà nó giỏi, có thể nó giỏi hơn quý vị. Nếu mà nó đọc sách nhiều nó giỏi hơn quý vị. Tôi là người tôi muốn như vậy, tôi đọc sách tôi mang lại tin tức cho quý vị để quý vị có thể giỏi hơn tôi nữa. Nếu mà tôi mà không nhớ những điều gì tôi nói ra thì tôi sẽ bị ngu. Mà tôi giúp như thế để tôi vẽ đường cho hươu chạy đấy. Tức là cái hươu này nó sẽ biết để tự cứu lấy mình. Thế tôi mong bà thông cảm với tôi, nhưng tôi không có ý nói là bác sĩ của bà đúng hay sai nhé. Tôi chỉ giải thích theo sự suy nghĩ của tôi mong bà thông cảm với tôi. Bà xin bà đừng có hiểu nhầm người bác sĩ của mình không làm sảng đâu. Cái làm cái đó là ông mát sẽ nhắc nhở quý vị phải nhớ cẩn thận cái ruột già, ung thư ruột già. Những người bị ung thư ruột già bây giờ nhiều người trẻ bị và những người lớn tuổi đỡ bị hơn, bởi vì chúng tôi khám phá ra sớm nên đỡ bị nguy hiểm tính mạng hơn. Cảm ơn bà.
Vâng, bác sĩ cơ cho tôi nói thêm được không?
Vâng, ông nói đi, ông có nói đi không?
Vâng, khi bị ung thư ruột già, như ông bác sĩ cơ được ngừa ung thư ruột già thì bây giờ nó bắt đầu từ 45 tuổi trở lên. Và làm colonoscopy thì là một cách tốt nhất để tìm kiếm ung thư ruột già. Nếu mà trong thấy ruột già, thấy cái polyp khi biểu gì, mình có thể biopsy làm sinh thiết rồi mình gửi ra ngoài thì có kết quả. Hơn là mình thử phân hoặc là thử những cái khác. Và thưa bà, là cái ung thư soi ruột đó, nó không phải được 100% như bác sĩ Cơ nói. Nó chỉ được maximum là 95%. Sở dĩ có 5% ghép là vì lý do là cái ruột trong lúc soi có nhiều phân quá mà ông bác sĩ ông ấy rửa để cho ra phân ra không được. Và thứ hai là nó có cái mà nó ớ lì ở thành ruột đó, mà nhiều khi bác sĩ đi nhanh quá hoặc là bác sĩ không có để ý đó, thì thưa bà thì mình không khám phá ra. Và khi mình soi ruột đó, giống như cái phòng của mình đó, mình mở cửa ra mình soi trong phòng mình có giường chiếu hay là bàn ghế không là mình biết rõ. Còn nếu mà thử bằng phân đó, thì thưa bà giống như mình nhìn cái lỗ khóa qua cái trong phòng thôi, mình chỉ biết một tí thôi. Và cái tỷ lệ nó bị negative test đó là 35%. Và tất cả mọi người, nhất là HMO để nó save tiền cho người ta đó, thì tất cả mọi người dù đã soi ruột rồi, không chưa soi ruột hoặc mới soi, nó đều gửi cho bà thử cái phân xem thế nào. Tại vì lý do là cái đó nó save được tiền và nó nhắc nhở bệnh nhân là thì là phải đi soi ruột thì về tương lai thì đỡ hại cho bệnh nhân hơn. Thành thử đó, cái đó là cái gọi là public health, tức là nó ăn mát. Còn nếu mà individual, tức là về cá nhân thì mình nên đi soi ruột. Sách vở nó dạy tôi hồi xưa nó bảo 50, 60, 70, đến bây giờ nó nói tôi là đến 80 mà còn sống quá 5 năm vậy mình vẫn soi ruột như thường.
Dạ vâng, dạ thưa bác sĩ, mà tại vì mình soi rồi mà hoàn toàn không có vấn đề gì hết, mà bây giờ là cái thử phân lại thành ra đang hoang mang không biết là
cái đó của bà đấy. Đấy tôi bác sĩ Cơ giải thích và tôi cũng giải thích cho bà là tất cả, mặc dù nó không biết bà soi hay không nhưng nó gửi ra tất cả mọi người để cái đó là ăn mát, ăn tất cả là public health nó làm như thế. Thí dụ một dưới 20 tuổi, mặc dù thí dụ có bị viêm gan B không, nó không cần phải thử mình đã bị chưa hay chưa bị, trước hết tất cả mọi người nhá. Đó là cái nguyên tắc làm của public health.
Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Cảm ơn bà đã gọi vào. Xin chào tạm biệt bà.
Cảm ơn Trúc. Hoàng Trúc.
Dạ. Bây giờ thì đường dây điện thoại kế tiếp 418-2123, chúng tôi xin mời thính giả lên tiếng. Hello.
Dạ vâng, chào quý đài và chào quý vị bác sĩ.
Chào xin mời cô.
Muốn hỏi có câu hỏi cho bác sĩ Cơ là hồi nãy bác sĩ cứ nói là ăn trong vòng 10 tiếng là ăn như thế nào vậy bác sĩ?
Mê cái này lắm. Tôi mê cái này thì tôi có lúc tôi cách đây chừng ở một năm tôi mang cái bài này ra thì hồi đó nó làm từ ở trường đại học UC San Diego. Thế thì lúc đó tôi nói bài này thì anh là một người thân anh của tôi mà anh là chủ những cái tiệm ăn nổi tiếng ở vùng Los Angeles, anh đọc anh kêu tôi, anh khen tôi, anh bảo Cơ, khi mà anh thấy thích lắm thì tôi sau này tôi là người tôi để ý, bởi vì thực sự sau này ở bên Trung Hoa nó áp dụng, bên Thượng Hải trường đại học ở bên Thượng Hải nó áp dụng, nó ăn thế này tức là một ngày á ta được quyền ăn trong vòng 10 tiếng. Thường người ta thấy là những người ta bị mập thường thường người ta ăn tối nhiều hoặc là người ta ăn diet, ăn đấy người ta cho vào uống nước không, uống cực liquid, ăn kiêng, uống thức đủ thứ, nhưng mà kiêng ngồi thời gian xong mình ăn lại. Thì bây giờ nó mới khám phá ra là nếu mà một ngày mình ăn trong vòng 8 tiếng hoặc 10 tiếng đồng hồ mình vẫn ăn đầy đủ như thường, không có phải kiêng nhiều quá, và lúc còn lại thì mình không được ăn nữa. Thực một ngày mình chỉ được quyền ăn 8 đến 10 tiếng. Nếu mà sau đó mình đói mình được uống nước, ví dụ buổi sáng ra và dậy là lúc 8 giờ sáng và phải ăn sáng lúc 8 giờ để phải đi làm, thì 8 giờ sáng đến 8 giờ tối là 12 tiếng, và trừ đi 4 tiếng đi tức là còn là tức là bao nhiêu, 8 giờ tối tức là đến 4 giờ chiều là bà không, sau 4 giờ chiều bà không được ăn gì nữa, bà muốn đi uống nước thì đói thì uống nước thôi. Ví dụ bây giờ mình là người làm việc đi làm nghề neo, tôi có rất nhiều bệnh nhân làm nghề neo đến thưa quý vị phải làm nghề neo đến 7-8 giờ tối mới về, và lúc đó mới ăn thì bây giờ mình biết như thế thì mình ăn theo kiểu người Việt Nam điểm tắm đó, là khoảng 11 giờ sáng đó, mình 12 giờ bắt đầu ăn, mang đồ ăn đến, sợ làm việc 12 giờ ăn xong rồi 3-4 giờ ăn một lần nữa, đến tối 8 giờ tối, sau 8 giờ tối không được ăn nữa, Vì vậy có những người ta làm việc như thế, người ta 7 giờ tối là được quyền ăn party, vẫn được quyền đi ăn party nhé. Làm súng ký mà được ăn party là sướng lắm rồi, nhưng mà được ăn nhiều quá thôi. Thế thì nó làm như thế đấy. Thì cái lúc mà bà không ăn gì trong một ngày nó có 24 tiếng, tức là 14 tiếng, 8 tiếng là trừ 24 tiếng là được 16 tiếng không ăn gì cả. Lúc 16 tiếng nó không ăn gì cả thì cơ thể mình sẽ đốt cái ketone của mình, đốt chất mỡ của mình, đốt ketone của mình, nó kích thích nó làm cho mình không ăn nữa. Và vì vậy mình sẽ xuống ký, vì vậy mình sẽ đỡ bị bệnh tiểu đường, vì vậy mình sẽ đỡ bị mỡ. À, thế rất là hay rồi. Cái đó bây giờ thì bây giờ Trung Hoa nó áp dụng, bây giờ từ Mỹ rồi, nó quay lại Mỹ rồi, thì người Mỹ nó áp dụng nhiều lắm. Và chính bản thân tôi nó áp dụng bệnh rồi. Ở sau này thì bây giờ nó mới đây nó lại áp dụng, nó lại làm cái research lại vẫn của trường đại học UC San Diego, nó confirm lại là cái này nó tốt. Bởi vì ở bên Trung Hoa có một thời kỳ nó làm nó có một số người bị nguy hiểm, bởi vì nó lấy ra thống kê của nó là cứ ăn người Trung Hoa, người ta ăn bao giờ cái nghèo từ sáng 11-12 giờ ta mới ăn, mình ăn chỉ sắm nó 11 giờ nó mới mở, vậy một giờ nó hết đóng rồi, sau đến chiều nó ăn nó ngày hai bữa. Khi nó ăn như thế thì nhiều khi nó thiếu thốn, làm việc nhiều quá, tôi nói người ta bị bệnh tim mạch, nó chết. Nó mới đưa ra Mỹ, nó nói, à mình ăn cái nó sai. Thì bây giờ các bác sĩ ở bên Mỹ giới thiệu, nghiên cứu trở lại, nói là vâng, tức là một ngày bà được quyền ăn 8 tiếng đồng hồ, ăn như thường, Ngoài đó thì
trong vòng 8 tiếng, các bác sĩ lập tức có ăn từ trong vòng 8 tiếng thôi.
Vâng, sau đó thì mình đừng ăn, và trước đó mình chỉ uống nước thôi, đói uống nước, sáng dậy uống nước lạnh, nước lạnh nước ấm cũng vậy, và tối sau cái giờ đó mình cái khát uống nước lạnh thôi, không được uống nước ngọt tuyệt đối. Nhưng tất cả những cái gì có calorie vô thì quý vị sẽ xuống ký. Bản thân của tôi cũng xuống, nhưng mà sao bây giờ tôi xuống, tôi sợ đúng quá thì nhiều người lại của tôi ốm ấy, tôi không xuống nữa. Tôi chỉ ăn đúng kiểu đó là tôi thấy cái đường của tôi tốt, tôi không cần phải uống thuốc nhiều nữa. Vì vậy quý vị nhớ cái này rất là quan trọng, chính bản thân tôi là người áp dụng. Vì vậy ngày thì được quyền ăn 8-10 tiếng đồng hồ, không phải 12 tiếng, 8-10 tiếng đồng hồ. Thì quý vị sẽ
tất nhiên là mình có quyền ăn sáng, ăn trưa và ăn tối.
Vâng,
nhưng mà trong vòng 8 tiếng
mà không phải kiêng, không phải ăn uống nước súp, tôi không ăn như thường, nhưng mà đừng ăn nhiều quá, đừng ăn bình bụng thì không được đâu. Ăn như thường bữa trong vòng 8 tiếng, trong vòng 10 tiếng, 8 tiếng thì tốt hơn là 10 tiếng nhé.
Dạ. Rồi bác sĩ có câu hỏi nữa là bác sĩ ơi, thì uống cái vitamin D á, hàng ngày á, thì có sao không bác sĩ?
Tốt lắm, nhưng mà đừng uống nhiều quá, bà uống nhiều nó hại tim. Bà uống ít, bà uống từng khoảng 2.000 đến 5.000 ra ngoài nắng nữa. Thực sự ra cái vitamin D là rất tốt, bản thân của tôi cũng đang uống. Tôi già, tôi sợ, hồi bị Covid nhiều, tôi sợ tôi cũng uống vitamin D. Và nó rất là tốt, ít đau bệnh, ít bị gãy xương, tốt lắm. Nó còn là chống lại tiểu đường nữa, cái đó là rất, là rất tốt, vitamin D tốt. Nhưng một ngày bà chỉ uống được 2.000 đến 5.000 thôi. Lâu lâu bà đến người bác sĩ bệnh bà thử máu, cao quá nó độc lắm chứ không tốt đâu, nhiều quá nữa. Trên 60 thì nhiều khi nó ảnh hưởng đến tim của mình. Vì vậy nhớ là uống 2.000 thôi, một viên 2.000 hoặc là một viên 5.000 thôi, đừng uống hơn nữa nhé.
Dạ vâng ạ, dạ cảm ơn bác sĩ nhiều. Dạ chào quý đài, chào bác sĩ.
Vâng, sĩ cơ, tôi lại có ý kiến này về cái chuyện ăn uống.
Vâng.
Cái research của Nhật á,
vâng.
Tôi hay đọc cái research của Nhật ấy, nó bảo là người ta muốn khỏe mạnh mà xuống ký, mà khỏe đó, ăn cách nhau 10 tiếng.
Vâng, vâng.
Ăn cách nhau 10 tiếng.
Vâng. Ông cái này thì tôi nói là, mình, là tôi đọc từ trường đại học đi ra và nghiên cứu của trường đại học Shanghai chứ không phải của bác sĩ cơ.
Không,
nói.
Không, tôi đọc cũng ở Nhật, tôi Nhật nó làm research nó nói thế.
Vâng, ở đây nó có thể ăn 10 tiếng, nhưng mà thực sự ở bên Mỹ nó nói là 8-10 tiếng. Và nếu mà 8 tiếng thì hiệu nghiệm hơn, chứ không phải là bất buộc phải
nhưng
uống
mà, tiếng. Nữa. Vâng, tôi Nhật nó bảo là 10 tiếng thì đáng là người ta nên khuyên ăn nó 10 cách nhau 10 tiếng. Và trong lúc đó thì nếu mà uống nước thì uống cà phê với uống 2-3 ly cà phê hoặc uống 3-4 ly nước trà xanh thì cái cơ hội đái đường tim mạch nó bớt đi nữa.
Vâng, cái đó là đúng lắm, nhưng mà giờ mình uống được uống nhiều quá thì tôi vẫn nói cái gì phải uống vừa phải thôi, cái gì quá mức. Cà phê thì uống vừa phải thôi, cũng như nước trà xanh cũng phải uống tốt, nhưng mà đừng uống nhiều quá. Nhiều quá thì quý vị sẽ bị huyết áp cao, và quý vị sẽ bị tim đập nhanh, nhất là uống cà phê uống 3 ly thì có thể là sẽ bị một ngày trên 3 ly thì sẽ bị nguy hiểm. Cho nên mình uống vừa phải và uống từng lúc bụng đói, uống cà phê ten không mà không có đường, không có gì cả. Bởi vì theo cái phương pháp intermittent fasting này, tôi xin nhắc lại nha quý vị, tôi là người chỉ là người mang tin cho quý vị, tôi không chế là cái gì cả, và tôi áp dụng vào bệnh nhân của tôi thì tôi nói tôi có kinh nghiệm đó, chứ tôi không bao giờ tôi nói là cái này tôi chế là bác sĩ cơ chế là đâu, bác sĩ cơ là ếch ngồi đấy giếng thì biết đọc như con vẹt này. mang lại tin tôi thuộc bài thôi. Tôi nói thật, tôi nói với quý vị để cho quý vị hiểu là tôi là người đọc bài thôi quý vị. Tôi chỉ người mang tin cho quý vị chứ tôi không phải là người sáng chế cái này. Và khi mà tôi tin, tôi mang ra là đều những tin mà tôi đọc ở trong những tài liệu y khoa mà đáng tin cậy, chứ không phải tôi mở internet ra nó nói mày làm cái này thế này thì tôi mang đến cho quý vị để khoe quý vị, không có đâu. Tôi phải coi xem nó lấy từ ở đâu ra, tờ JAMA hay tờ New England Journal of Medicine, hay British Medical Journal, Lancet, thì chúng tôi sẽ mang đến mách quý vị để cho quý vị được thừa những cái, tôi chỉ người đọc sách cho quý vị thôi. Đó là cái lời của tôi, bác sĩ Cơ, xin anh Hùng thông cảm. Tôi không phải là người tôi chế ra đâu, tôi không có nắm chế gì, mà ngay cả tại Mỹ tôi nói, đài CBS hay là NBC nói thì tôi cũng tin. Tôi phải chờ tôi dò ra, tôi coi lại xem lấy từ tài liệu chỗ nào ra, thì tôi mới giản dị nhất là bấm Google ra, nó sẽ cho cả cái bài nó viết cho mình coi đấy, thì mình sẽ nói lấy cái đó làm tin cho bệnh nhân, mang quà cho bệnh nhân, khoe với bệnh nhân. Chứ tôi không phải là người tôi chế ra, xin lỗi, tôi không có chế được. Và chắc chắn là những cái đài vớ vẩn tôi không đọc đâu. Đài CBS hay là NBC hay là ABC cũng vậy, CNN cũng vậy, nó nói đăng trong internet, tôi đọc tôi coi xong tôi kiếm được cái nguồn gốc xem có đúng hay không thì tôi mới mang đến cho, không phải là người tôi chế ra, xin quý vị thông cảm nhé. Xin tôi không dám chế ra cái gì cả, xin tôi rót ngu. Hồi nhỏ đi học cũng vậy, chỉ biết đọc bài, học nội chú thì thuộc bài thôi, tôi đi thi tôi chỉ thuộc bài thôi, ông cho tôi đề tài trong vòng 5 phút tôi soạn cái bài đó, được nói 5 phút thì tôi làm như vậy. Mà tôi là cái thằng tiếng Pháp dở mà tôi đã làm được như thế khi tôi đi học, và tôi đứng thứ nhì trong cái lớp nội trú của tôi. Tôi ra trường tôi đầu ở trường quân y, tôi nói quý vị biết là tôi là người tôi đọc bài thôi, tôi không có gì, tôi phải nói thiệt, tôi thuộc bài lắm, tôi không chế ra bài của tôi được. Tôi khác những bác sĩ khác là nghĩ như thế nào tôi không bao giờ tin được, tôi phải đọc sách thôi. Nói với bác sĩ Hùng hiểu là tôi không phải là tôi chế ra đâu, tôi đọc ra mà đọc.
Tôi đâu nói không có cái cơ chế, nhưng mà tôi nói thêm với cái cơ là cái research ở Nhật đó, nó nói là ăn tốt là ăn cách nhau 10 tiếng, thì 8-10 tiếng thì cũng gần giống nhau, có đấy thôi.
Vâng, cảm ơn anh Hùng. Tôi nói để đỡ hiểu nhầm thôi, chứ không phải sợ. Nhiều khi hai người nói thì bệnh nhân hiểu là bác sĩ Hùng nói khác, chứ không giống nhau, tôi là người tôi không có khác. Tôi chỉ đọc sách khác nhau thôi.
Tôi Nhật, ở Nhật nó research cũng tốt lắm, chứ không bác sĩ Cơ, tôi Nhật nó research tốt lắm.
Vâng, nó tốt rồi. Vâng. Nhưng mà tại vì mình học cái hệ thống của y khoa Mỹ, từ Nhật là y khoa mà nó tiến hơn Mỹ nữa là khác. Nhưng mà
tôi đúng rồi.
Đang ở trong New England Journal of Medicine hoặc trong JAMA thì tôi sẽ lấy ra tôi nói để cho không ai nói được tôi cả.
Vâng, cảm ơn những lời chia sẻ rất quý báu của hai vị bác sĩ. Thì bây giờ xin được phép trở lại ngay với thính giả đang chờ đường dây điện thoại. Chúng ta chỉ còn có 3 phút nữa hết chương trình rồi. Xin mời nhanh chóng đường dây điện thoại 418-2122. Xin mời thính giả lên tiếng. Hello.
Dạ, chào anh Hoàng Trúc, chào tất cả bác sĩ, anh Mã Gia Trí. Em có câu hỏi của bác sĩ Hùng ngày 23 tháng 9. Bác sĩ Hùng có thuyết trình nói là đến văn phòng sẽ có cái bản nói về cà phê, mà em đến văn phòng 2 lần. Mấy cô y tá chắc với cô Nina Trump của nói là hết là không còn nữa. Thì không biết bác sĩ còn cái tờ đó không, thì để em trở lại lần thứ 3.
Thôi, anh mời anh trở lại ngày mai đi. Thì vì tôi có bản copy chính, bản chính đó, tôi có giữ đó. Thành thử ra tôi sẽ copy cho anh bản đó.
Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều. Cảm ơn tất cả. Xin chào.
Cảm ơn chú đã gọi vào. Bây giờ chúng ta chỉ còn khoảng 2 phút rưỡi nữa thôi. Mời bác sĩ Cơ có thể đúc kết chương trình cùng với bác sĩ Cơ.
Thứ nhất là phải mời anh Mã Gia Trí. Anh Mã Gia Trí cho một vài lời phí lộ đi.
Dạ, thưa bác sĩ, thưa quý vị, thì cái quan trọng mà mình biết bây giờ là cái phần thuốc Medicare năm 2025 nó có thay đổi lớn. Là thứ nhất là deductible là 550 đồng cho tất cả mọi cái plan tương đối là như vậy. Rồi nó không có cái donut hole nữa. Và khi mình qua được cái deductible đó, nó vô cái initial stage, tức là cái step thứ nhất. Thì cái này mình phải trả 25% của tiền thuốc. Và khi nào mình hit lên tới 2000 đó, thì cái go to catastrophe, tức là mình sẽ trả rất ít. Có những cái mình không trả nữa, họ sẽ cover. Hồi năm ngoái là cái maximum out of pocket tối đa đó là 8.000, bây giờ nó xuống 2.000. Thì đó cũng là một cái điều tốt cho quý vị. Dạ, như là cái chuyện đó thưa quý vị. Còn thưa bác sĩ, còn cái chuyện thì bây giờ bên Ukraine thì nó cũng rất là ác liệt, là bởi vì Nga thắng là một cái cứ điểm quan trọng ở Donbass, thì lấy một số vũ khí mà của Tây Phương gửi cho Ukraine. Mà khác thì Ukraine vẫn giữ những cái chỗ mà họ chiếm được, thì họ spend được đó, thì nó cũng còn gây cấn hai bên. Còn phía Do Thái thì rất là đa số các lãnh đạo của Hamas và những tướng lãnh của UN đều gần như là mất tích, vừa nhận chức xong là bị Do Thái giết liền. Thành ra nó cũng là hơi dao động, và hiện giờ đang cái chuyện trả đũa giữa Iran và Do Thái, vậy Thái sẽ đánh mạnh hơn nữa. Hôm nay là ngày kỷ niệm đúng một năm của cái chuyện mà bị bắt cóc và tấn công Do Thái của Hamas. Thì những gia đình con tin rất là đau khổ vì cũng số người vẫn còn giữ lại, thì họ ôn lại, thì đây cũng là rất là một cái điều đau buồn cho Do Thái và những gia đình này, thì chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho họ, thì hy vọng có những diễn biến lớn trong những tuần sắp tới. Dạ, vậy thôi, thưa quý vị. Dạ, thưa bác sĩ.
Cảm ơn anh Chí nhiều. Xin mời bác sĩ Hùng ạ.
Vâng, xin chào bác sĩ Cơ, bác sĩ Lộc, anh Mã Gia Trí, anh Hoàng Trúc cùng toàn thể thính giả đài Radio Bonsa. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn quý vị tuần tới.
Xin mời bác sĩ Lộc ạ.
Dạ vâng, thì chỉ có một cái điều là chúng ta nên đi chích ngừa. Năm nay thì chúng ta có cái chích ngừa cúm thì nó có hai loại. Cái loại xịt mũi tức là Flumist với cái loại chích. Thì cho đến bây giờ người ta thấy là cái chích nó vẫn tốt hơn là cái xịt mũi. Và thực ra cái xịt mũi nó mình vẫn phải có cái order của người bác sĩ thì mình mới có thuốc được, chứ không phải là mình tự động đến pharmacy mình mua rồi mình về mình xịt mũi được. Cho nên là vẫn phải có cái toa của người bác sĩ. Thì tôi nghĩ là cái thuốc chích thực ra nó vẫn tốt hơn là cái thuốc xịt mũi cho đến ngày hôm nay.
Cảm ơn bác sĩ Lộc, cái đó quan trọng lắm. Xin nhắc nhở các quý vị phụ huynh, các cháu đi học thì nên đi chích ngừa cúm để đỡ các cháu bị cúm nhé. Và với COVID thì tôi xin nhắc lại, chính phủ Hoa Kỳ vẫn nhắc nhở. Tôi vẫn nói cái này, tôi vẫn nói lại là với cái tâm tư của tôi không có dám khuyên là quý vị nên chích hay không chích, mà tôi chỉ nói đây là lời khuyên của chính phủ Hoa Kỳ. Những người nào trên 65 tuổi nên đi chích ngừa COVID update, nhất là những người nào mà immunocompromised, tức là đang có bị bệnh kinh niên, ví dụ như suyễn, bị tiểu đường nặng, bị huyết áp cao nặng, bị thận yếu, bị tim, bệnh tim mạch, thì nên đi chích ngừa. Dù rằng quý vị 65 tuổi hay không, quý vị nên đi chích ngừa. Còn nếu mà trên 65 tuổi thì nên đi chích. Và nếu lớn tuổi thì nhiều khi mình chích nhiều lần hơn, 2-3 tháng là nhiều khi phải chích lại rồi, phải đi chích để nó bảo vệ cho quý vị. Mà thực sự ra quý vị chích ngừa cúm có thể chích chung với chích COVID được, hai thứ chích cùng một lúc càng tốt, không sao. Người ta nói rằng nếu quý vị chích chung như thế thì cái này hiệu nghiệm cho cái COVID, chống lại COVID hơn. Đó là lời của FDA. Tôi không chế, xin quý vị đừng hiểu nhầm. Bác sĩ cơ không bao giờ, bác sĩ cơ chỉ là con vẹt thôi, không có chế được cái gì trong đời của tôi cả. Tôi chữa bệnh cũng vậy, tôi mổ cái gì cũng vậy, không bao giờ tôi làm trước mọi người. Tôi chỉ đọc sách nhiều và tôi sẽ bắt trước người ta làm thì tôi vẫn làm. Do tôi mổ khéo gì đó, cũng không phải là tự nhiên tôi chế được đâu. Tôi chỉ đọc nhiều, tôi coi video đi học, rồi về tập làm bắt chước lại thôi. Học lõm của những người khác. Mong quý vị thông cảm nhé. Nên đi chích ngừa COVID, nên chích ngừa cúm, nếu chích cùng một lúc cũng không sao cả. Và quý vị có bảo hiểm thì chính phủ sẽ trả cho quý vị, Medicare sẽ trả COVID cho quý vị. Không có tiền thì hơi đâu thôi đấy. Quý vị nhiều khi phải trả lại. Có 100-200 bạc thì quý vị phải nên chích ngừa cho an toàn. Và một lần nữa, chúng tôi xin cảm ơn bác sĩ Hùng, bác sĩ Lộc và bác anh Mã Gia Trí, và xin cảm ơn Hoàng Trúc đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình chiều hôm nay, và xin kính chúc quý vị một tuần lễ được sức khỏe dồi dào, mọi sự như ý và hạnh phúc tràn trề. Xin quý vị nhớ giữ gìn sức khỏe và đón nghe chương trình của chúng tôi vào mỗi chiều thứ hai trên băng tuần này. Tuần tới chúng tôi sẽ có mời bà Janet Nguyễn, tức là bà Senator của tiểu bang, đến để trình bày cùng với quý vị, và chúng tôi chính thức để giúp bà, để mong rằng quý vị người Việt Nam cố gắng bỏ phiếu cho bà ấy, để cho chúng ta có một người Việt Nam làm giám sát viên của quận Cam, để bảo vệ quyền lợi của người Việt Nam, nhất là những người bệnh nhân cần thẻ bảo hiểm, những người bà bầu để có thể được đi khám bệnh dễ dàng cho bệnh nhân. Xin cảm ơn quý vị và hẹn quý vị tuần tới, cũng như là ngày 20 tháng 10, quý vị mời quý vị đến Trung tâm Y tế Buôn Sa để dự hội trợ y tế sức khỏe cộng đồng dành cho những quý vị cao niên. Xin cảm ơn quý vị. Và cảm ơn bác sĩ Hùng, cảm ơn bác sĩ Lộc, và cảm ơn Mã Gia Trí, và cảm ơn Hoàng Trúc. Xin cảm ơn.
Vâng, Hoàng Trúc cảm ơn bác sĩ Phạm Đăng Long Cơ, bác sĩ Nguyễn Hữu Hùng, bác sĩ Nguyễn Văn Lộc và anh Mã Gia Trí với chương trình Tin tức Y khoa với Tổ hợp Y tế Bonsa trong chiều tối nay. Xin chào tạm biệt các vị bác sĩ và xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới.